Ba la mã: quan hệ giữa dân số, môi trường và phát triển. Mục tiêu của bất cứ chính sách phát triển nào cũng là cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Rio năm 1992, thế giới đã được cảnh báo rằng vấn đề môi trường không thể giải quyết được nếu không xem xét mối quan hệ giữa dân số và phát triển. Hội nghị Cairo năm 1994 cũng đã nhắc lại thông điệp đó. Áp lực lên môi trường có thể nảy sinh từ sự tăng trưởng dân số quá nhanh, sự phân bố và di cư, đặc biệt ở các hệ sinh thái dễ bị tổn thương. Đô thị hóa và chính sách nếu không làm sáng tỏ nhu cầu phát triển nông thôn cũng sẽ đồng thời tạo ra các vấn đề môi trường. Đối tượng chính của chương trình 21 và Cairo năm 1994 là phối hợp cả hai vấn đề dân số và môi trường trong quy hoạch và hành động phát triển. Tuy nhiên, đây là một vấn đề tiến thoái lưỡng nan. Ở nhiều nước đang phát triển, các tham số dân số học là một phần trong mạng lưới phức tạp của các nguyên nhân xã hội, kinh tế, sinh thái. Trong đó, áp lực dân số không phải là nguyên nhân sau cùng, mà là nguyên nhân hàng đầu, quan trọng nhất dẫn đến suy thoái môi trường. Cứ mỗi lần dân số tăng gấp đôi, lại xảy ra sự suy giảm tương ứng không gian cư trú, sự cạnh tranh tài nguyên khốc liệt và thường dẫn đến xung đột căng thẳng. Tốc độ tăng dân số thế giới hiện nay là 1,7% mỗi năm. Thế giới mất 39 năm, từ năm 1960 đến năm 1999, để tăng dân số từ 3 tỷ lên 6 tỷ. Có tới 90% dân số thế giới sống ở các nước đang phát triển, nơi mà các quốc gia ít có khả năng giải quyết các hệ quả do gia tăng dân số đối với việc gây ô nhiễm và suy thoái môi trường. Ưu tiên trước hết của các nước đang phát triển là nuôi dưỡng bộ phận dân số ngày càng gia tăng, chứ không đủ sức chăm lo đến môi trường. Tuy nhiên, tác động xấu đến môi trường do đông dân và nghèo đói chưa phải là toàn bộ của vấn đề dân số. Tiêu dùng quá mức của dân cư các nước công nghiệp cũng là một mặt quan trọng của vấn đề này. Chính những nước này đã tạo ra hình mẫu của một xã hội tiêu thụ. Một người Mỹ trung bình tiêu thụ nguyên liệu và năng lượng gấp 17 đến 20 lần một người Nam Á và xả thải bằng lượng xả thải của 25 người Trung Quốc. Ước tính chỉ riêng cộng đồng châu Âu, Mỹ và Liên Xô cũ đã phát xạ khoảng 45% tổng lượng khí nhà kính toàn cầu. Như vậy, tác động của dân số tới môi trường, ngoài số dân, còn phản ánh mức tiêu thụ trên đầu người và trình độ công nghệ. Tác động của dân số lên môi trường được tính như sau. Y bằng P.C.T. Y. Intensity, tác động của dân số lên môi trường. P. Population, số dân. C. Consumption, tiêu thụ tài nguyên bình quân trên đầu người. T. Technology, công nghệ, quyết định mức tác động của mỗi đơn vị tài nguyên được tiêu thụ. Tác động của dân số đến môi trường còn phụ thuộc rất nhiều vào các quá trình động lực dân cư, du cư, di cư hay di dân, tái định cư, tị nạn. Bản tính của con người là di chuyển, và chính quá trình di chuyển đó đã làm gia tăng tác động của dân số lên môi trường. Các chính sách môi trường hiện tại tập trung chủ yếu vào thành phần T, nghĩa là giảm tác động tới môi trường của mỗi đơn vị tài nguyên được tiêu thụ. Ví dụ như kiểm soát phát thải từ giao thông hoặc từ ống khói của các nhà máy. Tuy nhiên, các biện pháp này thường không mang lại hiệu quả đáng kể trong việc giảm tác động môi trường, vì việc giảm loại chất ô nhiễm này thường làm tăng loại chất ô nhiễm khác. Hơn nữa, sự phát thải của mỗi một đơn vị tài nguyên được tiêu thụ có thể giảm, nhưng tổng số đơn vị tài nguyên được tiêu thụ lại tăng. Do vậy, các tác động tới môi trường không những không giảm mà còn gia tăng. Một vài nhà môi trường đã nghĩ tới việc kiểm soát yếu tố C, nghĩa là kiểm soát tiêu thụ tài nguyên trên đầu người. Rất nhiều người đã có tư tưởng chống lại việc tăng trưởng kinh tế, tự do thương mại và nâng cao mức sống. Nói cách khác, môi trường sẽ được bảo vệ nếu mức sống không tăng, và cư dân của các nước thế giới thứ ba sẽ góp phần bảo vệ môi trường của họ nếu họ cứ tiếp tục sống trong đói nghèo khổ hạnh. Để gần 6 tỷ người trên thế giới đều có mức tiêu thụ tài nguyên như người Mỹ và người châu Âu là điều không tưởng đối với các hệ sinh thái trên trái đất. Tuy nhiên, việc kêu gọi người Mỹ cũng như người nghèo trên thế giới giảm tiêu thụ tài nguyên là điều khó thực thi. Ngay cả các chương trình môi trường dựa trên việc thuyết phục dân cư giảm mức sống cũng bị nghi ngờ và không thể trở thành hiện thực. Những đề nghị trên được đưa ra mà không tính đến các tiến bộ khoa học kỹ thuật do tăng trưởng kinh tế mang lại. Cuộc cách mạng xanh là một ví dụ điển hình. Nhờ có cách mạng xanh, hàng triệu người đã thoát khỏi chết đói. Nhờ có các tiến bộ trong công nghệ, nhiều thiết bị kiểm soát ô nhiễm ra đời đã góp phần hạn chế suy thoái môi trường. Như vậy, các chương trình môi trường dựa vào yếu tố T, nghĩa là kiểm soát tác động môi trường của mỗi đơn vị tài nguyên được tiêu thụ tỏ ra không hiệu quả, chi phí cao và có thể gây ra tác dụng ngược. Còn các chương trình môi trường dựa vào yếu tố C, nghĩa là tiêu thụ tài nguyên trên đầu người, đòi hỏi phải giảm mức sống lại là không công bằng và rất khó thực thi ở bất kỳ xã hội nào. Do vậy, kiểm soát dân số chính là thành tố trọng điểm của chương trình môi trường có tính thực tiễn. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các nhóm môi trường đều không muốn đề cập sâu sắc tới vấn đề này. Như vậy, các chính sách môi trường muốn đạt hiệu quả trước hết phải nhằm đạt được sự ổn định dân số. Dân số môi trường cần phải lồng ghép vào các chính sách phát triển kinh tế xã hội để có cơ may được thực thi hiệu quả. Đứng ngoài các chính sách phát triển kinh tế xã hội, những vấn đề về dân số hoặc môi trường chỉ còn là thứ từ ngữ trang điểm mà thôi. 4 La Mã, sự gia tăng dân số Việt Nam, chính sách và chương trình dân số. Một nhỏ, dân số Việt Nam. Các số liệu thống kê dân số Việt Nam thực sự chỉ có sau năm 1979. Trước đó cũng có một số tài liệu có thể dùng để tham khảo. Năm 1943, dân số Việt Nam khoảng 21 triệu người. Đến năm 1975 là 47,6 triệu người. Kết quả Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 1989 cho biết dân số Việt Nam là 64.412.000 người. So với dân số năm 1979 là 52.741.000 người, tức là gia tăng 22% trong 10 năm, với tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 2,2%. Tỷ lệ giới tính chung cho cả nước là 94,7 nam trên 100 nữ. Tỷ lệ giới tính của dân số dưới 15 tuổi là 106 nam trên 100 nữ. Việt Nam là nước có cấu trúc dân số trẻ. Dân số từ 15 tuổi trở xuống chiếm 39% tổng số dân. Tỷ lệ gia tăng dân số năm 1990 là 2,29%. Bảng biến động dân số Việt Nam qua các năm. Năm 1939, dân số là 18 triệu người. Năm 1945, 25 triệu người. Năm 1960, dân số là 30 triệu người. Năm 1970, 39 triệu người. Năm 1976, 49 triệu người. Năm 1980, 54 triệu người. Năm 1985, 60 triệu người. Năm 1987, 63 triệu người. Năm 1989, 64,4 triệu người. Năm 1990, 66,1 triệu người. Năm 1994, 70,2 triệu người. Theo nguồn Lê Văn Khoa năm 2004, dân số Việt Nam đã tăng từ 18 triệu người vào năm 1945 lên 70,2 triệu người vào năm 1994, tức là tăng gần 4 lần trong vòng 55 năm. Cấu trúc dân số Việt Nam theo thành phần tuổi và giới tính năm 1989 được trình bày ở bảng sau. Cấu trúc dân số Việt Nam theo thành phần tuổi và giới tính năm 1989. Nhóm tuổi từ 0 đến 4 tuổi. Nam là 4.646.295 người. Nữ 4.364.172 người. Tổng cộng là 9.010.467 người. Nhóm tuổi từ 5 đến 9. Nam là 4.403.991 người, nữ là 4.176.697 người, tổng cộng là 8.580.588. Nhóm tuổi từ 10 đến 14 tuổi, nam là 3.875.878 người, nữ là 3.651.004 người, tổng cộng là 7.526.882 người. Nhóm tuổi từ 15 đến 19 tuổi, nam là 3.376.525 người, nữ là 3.443.582 người, tổng cộng là 6.820.107 người. Nhóm tuổi từ 20 đến 24, nam là 2.879.761 người, nữ là 3.119.983 người, tổng cộng là 5.999.744 người. Nhóm từ 25 đến 29 tuổi, nam là 2.695.857 người, nữ là 2.971.377 người, tổng cộng là 5.677.234. Nhóm tuổi từ 30 đến 34 tuổi, nam là 2.264.254 người, nữ là 2.469.137 người, tổng cộng là 4.733.391 người. Nhóm từ 35 đến 39 tuổi, nam là 1.551.126 người, nữ là 1.774.140 người, tổng cộng là 3.325.266 người. Nhóm từ 40 đến 44 tuổi, nam là 1.039.015 người, nữ là 1.195.559 người, tổng cộng là 2.234.574 người. Nhóm từ 45 đến 49 tuổi, nam là 881.617 người, nữ là 1.083.076 người, tổng cộng là 1.964.693. Nhóm từ 50 đến 54 tuổi, nam là 865.427 người, nữ là 1.076.636 người, tổng cộng là 1.942.063 người. Nhóm từ 55 đến 59 tuổi, nam là 921.778 người, nữ là 1.044.725 người, tổng cộng là 1.966.503 người. Nhóm từ 60 đến 65 tuổi, nam là 714.310 người, nữ là 860.527 người, tổng cộng là 1.574.837 người. Nhóm trên 65 tuổi, nam là 1.216.971 người, nữ là 1.840.682 người, tổng cộng là 3.057.653 người. Nhóm không xác định, nam là 3.763 người, nữ là 3.848 người, tổng cộng là 7.611 người. Tổng cộng, các nhóm tuổi, nam là 31.336.568 người, nữ là 33.075.145 người. Tổng cộng, nam và nữ các nhóm tuổi là 64.421.613 người, theo nguồn Lê Văn Khoa năm 2004. Dân số Việt Nam tập trung chủ yếu vào các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. Mật độ dân số đã tăng từ 160 người trên 1 km vuông vào năm 1979 lên 195 người trên 1 km vuông vào năm 1989. Trong vòng 5 năm, từ năm 1984 đến năm 1989, đã có 4,5% dân số di chuyển nơi sống, trong tỉnh là 2%, ngoài tỉnh là 2,5%. Luồng di chuyển khác tỉnh chủ yếu từ Bắc vào Nam và từ Đồng bằng Bắc Bộ và Duyên Hải miền Trung lên Tây Nguyên. Năm 1989, tỷ lệ dân số chưa có việc làm chiếm 5,8%, còn 71% lao động làm nông nghiệp, 12% lao động làm công nghiệp. Dự báo dân số của Việt Nam sẽ tăng như sau. Theo dự báo của Ủy ban Quốc gia về Dân số và Kế hoạch hóa gia đình năm 1989, đơn vị là 1.000 người. Dự báo dân số của Việt Nam sẽ tăng đến năm 2020. Năm 2005, tổng số là 88.071 người, trong đó nam là 43.934 người, nữ là 44.128 người, tại thành thị là 27.017 người, còn tại nông thôn là 60.134 người. Năm 2010, dự báo dân số là 94.200 người, trong đó nam là 47.063 người, nữ là 47.137 người, tại thành thị là 33.597 người, nông thôn là 59.729 người. Dự báo dân số vào năm 2015 là 99.824 người, trong đó nam là 49.917 người, nữ là 49.907 người, thành thị là 40.590 người, nông thôn là 58.410 người. Dự báo dân số vào năm 2010 là 104.722 người, nam là 52.387 người, nữ là 52.335 người, thành thị là 47.817 người, nông thôn là 56.133 người. Hai nhỏ, chính sách, chương trình dân số và kế hoạch hóa gia đình của Việt Nam sau năm 1993 đến nay. Nghị định 04/NQ-HN Trung ương ngày 14 tháng 1 năm 1993 đưa ra các nội dung cơ bản. Chiến lược dân số và kế hoạch hóa gia đình phải là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước và là nhân tố cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Những biện pháp nhằm thực hiện chiến lược dân số và kế hoạch hóa gia đình là tuyên truyền, vận động, giáo dục nhân dân kết hợp chặt chẽ với các dịch vụ dân số kế hoạch hóa gia đình có hiệu quả cho mỗi người dân, khuyến khích mọi người chấp nhận quy mô gia đình nhỏ. Chiến lược dân số và kế hoạch hóa gia đình sẽ mang lại hiệu quả kinh tế nhanh chóng, cho nên cần được đầu tư từ nhiều nguồn, ngân sách nhà nước, các cộng đồng, các tổ chức quốc tế. Xã hội hóa việc thực thi chiến lược dân số và kế hoạch hóa gia đình. Mục tiêu tổng quát, khuyến khích gia đình quy mô nhỏ, điều đó đem lại điều kiện tốt cho cuộc sống phồn vinh hạnh phúc. Mục tiêu cụ thể, hướng dẫn mỗi gia đình có từ 1 đến 2 con và sinh con cách nhau từ 3 đến 5 năm. Chương trình dân số những năm 1993 đến năm 1995 đặt yêu cầu mỗi gia đình có tối đa 2 con đối với vùng dân tộc ít người là 3 con và khoảng cách giữa các lần sinh từ 3 đến 5 năm. Với 57% các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai để kế hoạch hóa gia đình. Tổng tỷ lệ sinh là 3,6% mỗi năm và tổng dân số khoảng 75.078.000 người. Để đạt được những mục tiêu nói trên đã đưa ra các biện pháp như tổ chức mạng lưới dân số kế hoạch hóa gia đình ở cấp cơ sở ít nhất là 1/3 số làng xã, đẩy mạnh chiến dịch thông tin giáo dục, truyền thông về dân số kế hoạch hóa gia đình, mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn và tránh thai và kế hoạch hóa gia đình, thực hiện biện pháp đình sản tự nguyện đối với cả nam và nữ. Chương trình dân số những năm 1996 đến năm 2000 đặt mục tiêu mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con, tổng tỷ lệ sinh thấp dưới 2,1% mỗi năm, tổng dân số giữ ở mức khoảng 82 triệu dân vào năm 2000. Mặc dù mức sinh giảm nhanh, nhưng quy mô dân số Việt Nam ngày một lớn, do dân số tăng thêm trung bình mỗi năm còn ở mức cao. Từ nay đến năm 2010, trung bình mỗi năm dân số Việt Nam tăng thêm khoảng 1 triệu người. Vấn đề dân số bao gồm cả quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và phân bố dân cư là những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững đất nước và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân cả hiện tại và trong tương lai. Trong Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội Việt Nam giai đoạn 2001-2010, Chiến lược Dân số Việt Nam 2001-2010 là một bộ phận của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, là nền tảng quan trọng trong chiến lược phát triển con người của Đảng và Nhà nước. Chiến lược này tập trung giải quyết các nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài thuộc lĩnh vực dân số gắn với phát triển, trên cơ sở những ưu tiên phát triển của đất nước trong thập kỷ đầu của thế kỷ 20 và định hướng của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển năm 1994. Thực hiện tốt các mục tiêu của chiến lược dân số là trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Căn cứ vào bối cảnh kinh tế xã hội, những thách thức của vấn đề dân số đối với sự phát triển bền vững và định hướng của Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội 2001-2010. Chiến lược Dân số 2001-2010 tập trung giải quyết các vấn đề. Tiếp tục giảm sức ép của sự gia tăng dân số nhằm sớm ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý. Giải quyết đồng bộ từng bước và có trọng điểm từng yếu tố của chất lượng, cơ cấu dân số và phân bố dân cư để nguồn nhân lực thực sự trở thành thế mạnh và tài sản vô giá của đất nước cho cả hiện tại và mai sau. Xây dựng và kiện toàn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm tận dụng thế mạnh của yếu tố dân số và lồng ghép yếu tố dân số trong việc hoạch định chính sách và lập kế hoạch. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2001-2010 là thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực phát triển cao, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. 5 La Mã hậu quả của việc gia tăng dân số. Mỗi năm trên trái đất tăng thêm 80 triệu người, tương đương với số dân của một quốc gia đứng hàng thứ 10 trên thế giới. Dân số gia tăng quá nhanh, nhất là ở các nước đang phát triển, nên đã ảnh hưởng toàn diện đến chất lượng cuộc sống. Một nhỏ, sự nghèo khổ càng lớn lên. Ở các nước phát triển có số dân ổn định, sản xuất phát triển nên thu nhập, quốc dân tính theo đầu người ngày càng cao, như Nhật Bản, Thụy Sĩ. Còn ở các nước đang phát triển có sự gia tăng nhanh, mạnh về dân số, trong khi đó sản xuất lại kém phát triển, nợ nước ngoài nhiều, do đó thu nhập quốc dân tính theo đầu người thấp. Ở Việt Nam, năm 2000 số hộ đói nghèo là 10%, năm 1995 là 20%. Hai nhỏ, dân số đối với việc cung cấp lương thực thực phẩm. Lương thực thực phẩm là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu được đối với con người, vì con người cần nó để tồn tại và phát triển. Những năm gần đây do khoa học kỹ thuật phát triển, nhất là có cuộc cách mạng xanh nên sản lượng lương thực có tăng, nhưng sự gia tăng dân số quá nhanh nên số dân đói ăn ngày càng lớn và mức đáp ứng nhu cầu lương thực của các khu vực trên trái đất rất khác nhau. Hiện nay sự gia tăng tự nhiên của dân số vẫn lớn khoảng 2%, vì thế sản lượng lương thực có tăng cũng không đáp ứng đủ số người mới sinh thêm. Do vậy, trên thế giới hiện tượng đói lương thực vẫn còn nặng nề. Việt Nam là nước có gia tăng dân số tự nhiên lớn, trung bình gia tăng tự nhiên là 2,5% từ năm 1975 đến năm 1980, 2,2% từ năm 1980 đến năm 1985, 2,1% là vào năm 1987, 2,2% vào năm 1990, 1,7% vào năm 1995 và 1,4% vào năm 2000. Hàng năm, sản lượng lương thực đều tăng bình quân, nhưng với tốc độ tăng dân số như hiện nay, mỗi năm tăng thêm từ 1,3 đến 1,5 triệu người, thì số lương thực tăng chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu của trẻ mới sinh thêm, còn 2/3 số trẻ mới sinh thêm không được đáp ứng. Hiện nay trên thế giới còn có hiện tượng đói lương thực, nhất là ở các nước đang phát triển, trong đó có tới 750 triệu người đói triền miên. Vì thế có thể nói rằng, thế kỷ 21, thế giới còn bị báo động về nạn đói nếu như sản xuất lương thực và gia tăng dân số với nhịp điệu như hiện nay. Ba nhỏ, dân số đối với việc bố trí việc làm. Trong lực lượng sản xuất thì sức người là vốn quý nhất. Trong những năm gần đây, do sự gia tăng dân số nhanh, làm cho số người lao động tăng nhanh, nhất là ở các nước đang phát triển, nên việc bố trí việc làm cho người lao động hết sức khó khăn. Vì thế, nạn thất nghiệp của những người lao động ngày càng tăng. Ở các nước đang phát triển, nhân lực rất dồi dào, nhưng việc đầu tư cho lao động lại quá thấp, sản xuất chưa được mở rộng, nên lực lượng lao động không được huy động hết. Như vậy, do dân số tăng quá nhanh, làm cho dân đông thiếu ăn, thiếu vốn, nên không có điều kiện đầu tư cho sản xuất, vì thế nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng. Ở Việt Nam, tình trạng thiếu việc làm cho người lao động cũng là vấn đề nặng nề. Lực lượng lao động tăng tự nhiên mỗi năm khoảng 1,2 triệu người, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 6,4%, ở nông thôn là 7,38%, theo số liệu năm 2000. Đến tháng 7 năm 2001, còn từ 5,5% đến 7% số người thất nghiệp. Vì vậy, để giải quyết vấn đề việc làm phải đi đôi với biện pháp giảm gia tăng dân số. Bốn nhỏ, dân số đối với giáo dục. Sự gia tăng dân số càng nhanh thì chất lượng cuộc sống càng giảm, làm cho sự đầu tư cho giáo dục cũng bị kém đi, và hiệu quả của nó là kinh tế kém phát triển. Đặc biệt ở các nước đang phát triển và kém phát triển, thì nền kinh tế thấp kém là nguyên nhân chính gây cản trở việc đầu tư cho giáo dục, làm cho số người mù chữ tăng lên, trình độ học vấn thấp. Việt Nam thuộc loại những nước nghèo có mức sống thấp, trình độ học vấn còn thấp, trong đó ở thành thị số người chưa tốt nghiệp tiểu học là 11,3%, ở nông thôn là 24,9% và có khoảng 10% trẻ thất học. Năm nhỏ, dân số đối với việc sử dụng tài nguyên và môi trường. Dân số càng phát triển thì tài nguyên càng bị cạn kiệt vì bị ô nhiễm môi trường và làm mất hiệu quả sử dụng của nó cho con người. A. Dân số và tài nguyên đất đai. Hàng năm trên thế giới có gần 70.000 km vuông đất canh tác bị hoang mạc quá do sự gia tăng dân số. Diện tích đất canh tác vì thế bị thu hẹp lại, kinh tế nông nghiệp trở nên khó khăn hơn. Hoang mạc hóa đang đe dọa gần 1/3 diện tích trái đất, ảnh hưởng đến cuộc sống của ít nhất 850 triệu người. Một diện tích lớn đất canh tác bị nhiễm mặn và không còn khả năng trồng trọt do tác động gián tiếp của con người. Việt Nam có khoảng 33 triệu hecta đất, bình quân đất canh tác tính trên đầu người là 0,1 hecta. Đất ít người đông lại chủ yếu sống bằng nông nghiệp, nên dân số càng tăng nhanh thì càng đe dọa về lương thực. Hơn nữa hiện nay ở Việt Nam, đặc biệt là ở nông thôn, đang có nguy cơ biến thổ canh thành thổ cư. Vì thế dân số tăng nhanh thì diện tích đất canh tác càng giảm và tình trạng thiếu đất đai càng thêm nặng nề. Ở Việt Nam, từ năm 1978 đến nay, khoảng 130.000 hecta đất bị lấy cho thủy lợi, 63.000 hecta cho phát triển giao thông, 21.000 hecta cho phát triển công nghiệp. B. Dân số và tài nguyên rừng. Dân số gia tăng dẫn đến thu hẹp diện tích rừng do khai thác gỗ, phá rừng làm rẫy. Mở đường giao thông, tàn phá hệ sinh thái. Rừng nhiệt đới đang bị tàn phá với mức khoảng 15 triệu hecta mỗi năm. Phần lớn ở vùng nhiệt đới khô, sự suy giảm diện tích rừng do việc chặt gỗ, thả gia súc hoặc trồng trọt làm kế sinh nhai. Rừng tàn phá khiến cho khoảng 26 tỷ tấn đất bề mặt bị rửa trôi hàng năm. Thiên tai lũ lụt xảy ra thường xuyên và khốc liệt hơn. Ở Việt Nam, nghiên cứu cho thấy cứ tăng dân số 1% dẫn đến 2,5% rừng bị mất đi. C. Dân số và tài nguyên nước. Tác động chính của việc gia tăng dân số đối với tài nguyên nước như sau. Làm giảm diện tích bề mặt ao, hồ và sông. Làm ô nhiễm các nguồn nước do chất thải, các loại thuốc trừ sâu và diệt cỏ. Làm thay đổi chế độ thủy văn, dòng chảy sông suối do phá rừng, xây dựng đập và công trình thủy lợi, rác thải bồi lắng. Chương trình nghiên cứu về nước của UNESCO chỉ rõ ra rằng, năm 1985, các nguồn nước sạch trên trái đất trên đầu người còn dồi dào với trên 33.000 mét khối nước một người mỗi năm, nhưng hiện nay đã giảm xuống chỉ còn 8.500 mét khối một người mỗi năm. Khi dân số trên trái đất tăng nhanh thì nhu cầu sử dụng nước ngọt càng nhiều và tình trạng ô nhiễm môi trường nước cũng ngày càng tăng. Vì thế, đến nay có khoảng 60% diện tích trên trái đất đang ở vào tình trạng thiếu nước, nhất là ở các nước châu Phi. D. Dân số và khí quyển. Việc tăng dân số ở các nước phát triển và đang phát triển chịu gần 2/3 trách nhiệm trong việc gia tăng lượng CO2. Tại nhiều trung tâm công nghiệp lớn, các khí thải CO, CO2 và NO đang ngày càng được đưa vào khí quyển. Mỗi trường không khí ở các thành phố đông dân và khu công nghiệp đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Khí hậu toàn cầu biến đổi theo hướng nóng dần lên, gần như là kết quả tác động trực tiếp của việc gia tăng dân số. E. Dân số và tài nguyên khoáng sản. Dân số gia tăng thì khoáng sản càng được sử dụng để phục vụ cho đời sống của con người, nhất là từ khi phát triển công nghiệp. Với tốc độ phát triển công nghiệp như hiện nay, cứ từ 12 đến 14 năm thì sản lượng công nghiệp lại tăng lên gấp đôi mức cũ, và vì thế việc khai thác khoáng sản ngày càng nhiều và có nguy cơ bị cạn kiệt. Hiện nay trên thế giới đã khai thác khoảng 7 tỷ tấn khoáng sản, trong đó 40% là dầu hỏa và 30% là than đá. Người ta tính trung bình, nếu số dân tăng lên 2% thì mỗi năm khoáng sản sử dụng mất 5% và điện năng mất đi 8%. Trong các loại khoáng sản thì than đá và dầu hỏa là loại khoáng sản được con người khai thác và sử dụng nhiều. Vì thế khi dân số tăng nhanh thì hai loại khoáng sản này sẽ có nguy cơ bị cạn kiệt. F. Dân số và các vùng cửa sông ven biển. Vùng cửa sông và ven biển của Việt Nam chịu ảnh hưởng do các hoạt động tự nhiên và của con người gây ra. Đánh bắt thủy sản, thậm chí bằng các phương pháp có tính hủy diệt như dùng lưới mắc nhỏ hay bằng chất nổ đã làm suy giảm nguồn thủy lợi sản. Do dân số tăng cùng việc khai thác tràn lan liên tục 10 năm qua đã làm giảm bớt hoặc mất đi nhiều loài động vật biển có giá trị kinh tế. Diện tích rừng ngập mặn nơi vùng cửa sông khoảng 300.000 hecta hiện đã bị thu hẹp đáng kể do việc khai thác chuyển đổi thành đầm nuôi tôm. Các rạn san hô bị tàn phá dùng làm vôi. Nước vùng cửa sông ven biển bị ô nhiễm do nước thải, rác thải sinh hoạt và công nghiệp, do khai thác dầu và khí đốt, do sự cố tràn dầu. G. Dân số và tập quán sinh sống di cư, du cư. Du cư, di cư là quá trình đã xảy ra nhiều ngàn năm nay do lịch sử nhân loại. Nếu di cư là do ép buộc, tị nạn hoặc tự nguyện trước sức ép của nơi đi và sức thu hút của nơi đến về các mặt chính trị, kinh tế và xã hội, thì du cư còn do một nguyên nhân khác là lối sống và trong một số trường hợp còn là văn hóa của các cộng đồng du cư. Di cư hay là di dân là chuyển đổi chỗ ở vĩnh viễn. Có hai loại di cư chính: di cư nội bộ, di cư giữa các địa phương trong một quốc gia. Di cư quốc tế là di cư từ nước này sang nước khác. Di cư vì bị ép buộc và mất an ninh do chính trị, chủng tộc hay tôn giáo, tái định cư ở một nơi khác gọi là tị nạn. Tị nạn môi trường là những người không còn điều kiện để sống an toàn ở bản quán vì hạn hán, xói mòn đất, buộc họ phải rời đi nơi khác. Những người du cư là những người sinh sống nay đây mai đó với những vị trí định cư tạm thời và sinh sống bằng nhiều cách khác nhau: đốt nương làm rẫy, hái lượm, săn bắn, du mục, sống du cư trên thuyền, đánh bắt thủy hải sản, buôn bán, biểu diễn nghệ thuật, dân di gan, cửu vạn, đánh giày, buôn bán, giặt giảnh, dân du cư trong các đô thị. Lối sống du cư cùng với sự gia tăng dân số càng làm suy giảm nguồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là rừng. Rừng bị phát quang nhiều thêm, động vật rừng bị săn bắt, thu hái cạn kiệt dần. Gia tăng dân số đặc biệt ở khu vực đang phát triển của thế giới là một sức ép lớn, thậm chí quá tải đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà hậu quả tất yếu là sản xuất kinh tế trì trệ, nạn đói hoành hành. Vấn đề lại càng trở nên tồi tệ khi đi kèm với những hoạt động như chiến tranh, thiên tai.